phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh. Người giảng: Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Thư viện Phật Giáo Hoa Tạng. Tập 15. Xin mời mở kinh văn. Tờ thứ 36. Tờ thứ 36. Xem từ hàng sau cùng. Bắt đầu xem từ câu sau cùng. Di Lặc nhược hữu, cần tu trí đoạn hành giả, trí xuất sanh giả, trí thành tựu giả, bất tác thế nghiệp, quản gia chúng dụ giả, ngã thuyết thị nhân trụ Như Lai giáo. Bắt đầu xem từ đoạn này. Phật ở trên bộ kinh này khi vừa mở đầu vì chúng ta nói ra bốn chúng đệ tử thời kỳ mạt pháp không chỉ là tại gia cũng bao gồm xuất gia, nói ra cho chúng ta nghe 12 loại tâm bệnh. Mà 12 loại này chính là nội dung của trong bổn kinh này đã nói. Những bệnh căn của tâm bệnh này đều phát sanh ở nghiệp chướng sâu nặng. Cái gì gọi là nghiệp chướng? Chỗ này chúng ta cần phải làm cho rõ ràng. Mỗi một vị đồng tu đều hy vọng tiêu nghiệp chướng, cũng không ngừng tìm cầu mọi phương thức để tiêu nghiệp chướng. Kết quả nghiệp chướng có tiêu trừ được hay không? Chính mình tuyệt nhiên không hề biết. Nếu nghiêm khắc mà nói cái gì gọi là nghiệp chướng, e rằng cũng chưa hiểu được rõ ràng. Cái nghiệp chướng đó có tiêu trừ được hay không, bạn làm sao có thể biết được chứ? Nghiệp chính là tạo tác. Phạm vi tạo tác rất là rộng lớn. Lời nói là tạo tác. Thân thể nhất cử nhất động cũng là tạo tác. Tất cả ý niệm khởi lên ở trong tâm vẫn là tạo tác. Cho nên Phật đem thân ngữ ý, ba sự việc này thì đã bao gồm hết tất cả tạo tác ở trong đây. Đây gọi là ba nghiệp. Tất cả tạo tác phần lớn có thể phân làm thiện nghiệp, ác nghiệp và tịnh nghiệp. Thiện ác nghiệp đều là chướng. Chướng cái gì vậy? Chướng chúng ta minh tâm kiến tánh, chướng ngại chúng ta liễu thoát sanh tử, ra khỏi ba cõi, cho nên gọi là chướng. Chúng ta tỉ mỉ mà nghĩ tưởng, chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, có phải là ngày ngày đang tạo nghiệp chướng? vô thủy kiếp đến nay, nghiệp chướng này rất sâu rất nặng. Ngay trong một đời này, có thể nói, có thể sống được đến ngày hôm nay, vẫn cứ là ngày ngày đang tạo nghiệp. Học Phật rồi, Phật dạy chúng ta lìa khỏi tất cả nghiệp thiện ác, tu tịnh nghiệp. Chúng ta thật đang tu tịnh nghiệp hay không? Dạng nhất không nên cho rằng, tự cho rằng mình đang tu tịnh nghiệp. Ta mỗi ngày đọc mấy bộ kinh Vô Lượng Thọ, niệm mấy bộ kinh Di Đà, niệm mấy câu Phật hiệu, thì ta đang tu tịnh nghiệp rồi. Tịnh nghiệp là tâm thanh tịnh. Bạn tâm không thanh tịnh, niệm Phật cũng là đang tạo nghiệp. Đọc kinh vẫn là đang tạo nghiệp. Người xưa nói, đau mồm rát họng chỉ uổng công. Vậy thì bạn đang tạo nghiệp thiện hay là ác nghiệp, rất là khó nói. Tỉ mỉ mở quyển kinh ra, so sánh xem qua, chính mình liền biết được. Đây là nguyên nhân căn bản, nghiệp chướng sâu nặng. Tiêu trừ nghiệp chướng phải từ chỗ nào mà tiêu vậy? Bao nhiêu người không tìm ra được lối đi. Ở trên kinh này Phật nói với chúng ta, đệ nhất bất cầu tha quá, đệ nhị bất cử nhân tội. Phải tiêu từ ngay chỗ này. Chân thật học Phật phải từ ngay chỗ này mà học. Ý nghĩa của câu thứ nhất, không nên tìm lỗi lầm của người, không nên thấy lỗi lầm của người khác. Câu thứ hai, không nên nói lỗi lầm của người khác. Chúng ta thử nghĩ xem có đúng hay không. Rất là chính xác. Nghiệp chướng này không thể tiêu trừ là khẩu nghiệp. Trong tâm ngày ngày chuyên thấy lỗi lầm của người khác, trong miệng ngày ngày nói phải quấy của người, vậy bạn vẫn đang tu hành gì? Do đó niệm Phật, tụng kinh đều không phải là tịnh nghiệp. Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta tu hành, trong ba cương lĩnh lớn đem khẩu nghiệp xếp ở thứ nhất. Thiện hộ khẩu nghiệp, bất chi tha quá, cùng với trên kinh này nói không hề khác nhau. Chúng ta chân thật muốn tu hành, chân thật muốn ở ngay trong một đời này giảng sanh bất thoái làm Phật, vậy thì bạn phải bắt đầu làm từ chỗ nào? Phải ghi nhớ. Ở trên kinh này Phật giáo huấn mỗi câu đều rất là quan trọng. Thế Tôn đem hai câu này xếp ở trước tiên, nói rõ tầm quan trọng của việc này. Vẫn là thấy lỗi lầm của người khác, vẫn là nói phải quấy của người khác. Đó chính là Thế Tôn đã nói, tội nghiệp của bạn quá nặng, nghiệp chướng quá nặng, không thể cải đổi. Lỗi lầm lúc nào cũng phạm, vậy thì còn gì nói không? Trong toàn kinh chúng ta thấy, chúng dụ quá thất, Phật nói rất nhiều. Hôm qua một ngày nói đến sự việc này, ngày nay đoạn kinh văn này vẫn là nói đến sự việc này. Mới biết được sự việc này quan trọng, không thể nào không biết. Mời xem kinh văn. Phật bảo Bồ Tát Di Lặc, nhược hữu cần tu, trí đoạn hành giả, trí xuất sanh giả, trí thành tựu giả. Ba câu nói này là nói thành tích của việc tu hành. Ba loại thành tựu. Loại thứ nhất, trí đoạn. Đoạn là đoạn phiền não. Đây là công phu cạn, cũng xem là họ có thành tựu. Các vị phải biết trí từ nơi đâu mà có. Trí là từ tâm thanh tịnh mà có. Tâm của bạn không thanh tịnh, làm gì có trí tuệ? Tâm không thanh tịnh nói có trí tuệ, việc này trên kinh gọi là thế trí biện thông, không phải là trí tuệ chân thật. Bởi vì trí tuệ biện tài của bạn là từ trong phiền não mà sanh ra. Phiền não này chính là từ trong phân biệt chấp trước của bạn mà sanh ra. Trí tuệ chân thật là lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cái sanh khởi đó, đó là trí tuệ chân thật. Trí tuệ chân thật có thể đoạn phiền não, trí đoạn hành giả. Ở trong tông môn, công phu như vậy gọi là quán chiếu. Công phu quán chiếu có lực. Ở trong pháp môn niệm Phật của chúng ta, cái công phu này gọi là công phu thành khối. Công phu niệm Phật của chúng ta mới có lực. Thế nhưng ở các pháp môn khác, công phu này đạt đến giai đoạn này không thể xem là thành tựu. Vì sao vậy? Không thể ra khỏi ba cõi. Công phu của họ ở nơi đây đoạn rồi, không phải thật đoạn, là phục đoạn. Họ không phải là diệt đoạn. Phục đoạn phiền não, công phu cạn. Thí dụ Phật trên kinh nói với chúng ta, trời sắc giới, vô sắc giới của sáu cõi chính là giai đoạn này. Họ có thể phục được phiền não, thế nhưng không thể ra khỏi ba cõi. Nếu như là pháp môn niệm Phật có công phu như vậy thì quyết định được sanh. Tịnh Độ Tông gọi là đạo dễ hành, dễ dàng chính ngay chỗ này. Các pháp môn khác, loại công phu này không thể ra khỏi ba cõi. Pháp môn niệm Phật có được công phu này thì có thể giảng sanh. Đới nghiệp giảng sanh, cõi phàm thánh đồng cư, liền quyết định được sanh. Công phu cao hơn một tầng chính là trí xuất sanh giả. Cái trí này là trí tuệ bát nhã sanh ra. Trí tuệ thấu suốt, đây chính là quán chiếu. Phía trước là quán chiếu, đây là chiếu lấy. Trong Tịnh Tông gọi là sự nhất tâm bất loạn, đây là tam muội hiện tiền. Trong pháp môn niệm Phật liền gọi là niệm Phật tam muội. Trí thành tựu giả, đây là chiếu kiến. Đây là công phu giai đoạn cao, cũng là lý nhất tâm bất loạn. Trí sanh ra, kiến tư phiền não đoạn. Đó không phải là phục, là đoạn. Do đây có thể biết, chiếu thông thường trên kinh đã nói, địa vị của họ chính là A-la-hán. Trí thành tựu, địa vị là viên giáo sơ trụ Bồ Tát, biệt giáo sơ địa Bồ Tát. Đây là tu học ba loại thành tựu cạn sâu khác nhau, luôn là có công phu rồi. Loại người tu hành này tất nhiên là bất tác thế nghiệp, doanh chúng dù giả, họ sẽ không làm. Cho dù là đi làm, đó là thị hiện, là lợi ích chúng sanh, không phải chính mình hoan hỷ đi làm. Phàm phu là ưa thích đi làm những việc này, kinh doanh những sự nghiệp thế gian này, gọi là sự nghiệp thế gian. Loại sự nghiệp này không thể liễu sanh tử ra khỏi ba cõi, đều gọi là làm sự nghiệp thế gian. Ngã thuyết thị nhân trụ Như Lai giáo. Trụ Như Lai giáo ở đây là tâm an trụ ngay trong giáo huấn của Như Lai, chính là như giáo tu hành. Như trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm đã nói, Phật dạy như thế nào thì chúng ta làm như thế đó. Bồ Tát như giáo tu hành, đây là chư Phật sở hộ niệm, chư Phật đều tán thán. Mời xem tiếp đoạn sau. Nhược hữu Bồ Tát, nhạo tác thế nghiệp, doanh ư chúng dụ. Chúng ta nói hai câu này trước. Nhạo là thị hiếu, ưa thích sự nghiệp của thế gian, kinh doanh rất nhiều sự việc. Chữ chúng là số nhiều, dụ là sự việc. Họ ưa thích làm những việc này, mà những việc này Như Lai đều là nghiêm cấm. Di sở bất ứng, đây là Phật nói, đây là việc không nên làm. Tại vì sao không nên làm? Trường hàng phía trước đã nói 20 loại lỗi lầm. Tiếp theo Phật lại nói ra 20 loại kệ tụng, trùng tụng những sự việc này không nên làm, mà họ vẫn ưa thích làm. Ngã thuyết thị nhân trụ ư sinh tử. Trụ ư sanh tử vẫn cứ là phải luân hồi sáu cõi, họ không thể ra khỏi ba cõi. Thị cố Bồ Tát bất ưng thân cận. Bồ Tát này là nói Bồ Tát sơ nghiệp, Bồ Tát sơ phát tâm, không nên đi thân cận họ, cũng không nên đi bắt chước họ, hay nói cách khác, không nên đi theo học với họ. Đoạn phía sau Phật lại càng nói rõ ràng, càng nói tường tận. Nếu chúng ta lại nghe không hiểu, vậy thì không còn cách gì khác. Di Lặc nhược hữu Bồ Tát đa doanh chúng dụ, đây là Bồ Tát sơ nghiệp, ưa thích kinh doanh rất nhiều những sự việc thế tục. Những thứ nào là việc của thế tục vậy? Ở chỗ này Phật nêu ra một thí dụ. Các vị tỉ mỉ mà nghĩ tưởng xem cái thí dụ này của Phật. Tạo thất bảo tháp. Bạn nói tạo tháp bảy báo, việc này là Phật sự hay là việc thế gian vậy? Tạo ra bao nhiêu cái tháp bảy báo vậy? Biến mãn tam thiên đại thiên thế giới. Việc làm này quá nhiều. Ngạn ngữ thường nói, cứu một mạng người còn hơn xây tháp Phật bảy tầng. Có thể cứu một mạng người, cái công đức đó còn thù thắng hơn so với tạo ra một cái tháp. Chỗ này nói tạo ra tháp bảy báo là đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới. Họ tạo ra nhiều như vậy. Phật nói, như thị Bồ Tát bất năng linh ngã, nhi sanh hoan hỷ, diệt phi cúng dường, cung kính ư ngã. Đây là chính miệng Phật nói. Làm những sự việc này, Phật tuyệt nhiên không có hoan hỷ. Phật cũng không cho rằng việc này là cung kính cúng dường đối với Ngài. không phải là việc như vậy. Vậy thì do đây chúng ta liền liên tưởng đến vào thời xưa Lương Võ Đế đã từng tạo ra 480 ngôi chùa, độ sanh hơn 10 vạn người. Vào lúc đó, Tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc, gặp mặt với vua Lương Võ Đế. Lương Võ Đế khoe khoang công đức của ông, nói với Tổ sư Đạt Ma: "Tôi đã làm rất nhiều sự việc trong nhà Phật, đã xây 480 chùa miếu, độ sanh mấy mươi vạn người. Công đức của ta có lớn không? Bạn thấy cũng giống như phía trước kinh này đã nói, lời nói này nếu như dùng lời hiện tại mà nói là đáng được kiêu ngạo. Làm gì biết được lời nói của Tổ sư Đạt Ma không hề khác với Phật đã nói, tuyệt nhiên không có công đức. Tại vì sao không có công đức? Chúng ta đọc qua đoạn kinh văn này thì liền biết. Đó là những việc của thế gian không thể liễu sanh tử, không thể ra ba cõi. Nhiều nhất là tu được chút phước báo hữu lậu của ba cõi. Họ làm ra là những việc này. Vậy thì chúng ta nghĩ lại xem, Thế Diêu Dương trên kinh Vô Lượng Thọ, Ngài rất là cao minh. Thế Diêu Dương là tiền thân của A Di Đà Phật. Ngài cao minh hơn Lương Võ Đế rất nhiều. Ngài nghe Phật giảng kinh nói pháp, giác ngộ thấu hiểu rồi, xả bỏ ngôi vua, xuất gia tu hành. Nguyện tâm của Ngài không thể nghĩ bàn, từ bi không thể nghĩ bàn. Sau khi tu thành chứng quả, xây dựng thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là một hoàn cảnh tu học rất tốt. Dùng cái hoàn cảnh này dâng tặng cho tận hư không khắp pháp giới, tất cả chúng sanh có nguyện muốn thành Phật, Ngài đều hoan hỷ những ai đến nơi đó của Ngài để tu học. Lương Võ Đế xây dựng 480 ngôi chùa, làm sao có thể so bì được chứ? Độ sanh mấy mươi vạn người, làm sao có thể so sánh được với Phật A-di-đà? Bạn nói xem A-di-đà Phật độ được bao nhiêu chúng sanh? Chư Phật Như Lai hợp lại cũng không thể tính ra. Một là ưa thích những việc làm của thế gian, khoa trương công đức của chính mình, kỳ thật tuyệt nhiên không có công đức. Việc này đáng được chúng ta sâu sắc phản tỉnh. Việc này không phải là cung kính cúng dường Như Lai, đây chính là đang tạo nghiệp, tạo nghiệp sanh tử. Di Lặc Nhược Hữu Bồ Tát Ư Ba La Mật Tương Ưng Chi Pháp Nải Chí Thọ Trì Nhất Tứ Cú Kệ Độc Tụng Tu Hành Di Nhân Diễn Thuyết Thị Nhân Nải Di Cúng Dường Ư Ngã. Cách nói này của Phật chúng ta đã đọc thấy qua rất nhiều trên Kinh Đại Thừa. Người Trung Quốc rất ưa thích đọc tụng không gì hơn Kinh Kim Cang. Không chỉ người học Phật nhất định đọc qua, người không học Phật, người đi học ở thế gian cũng ưa thích đọc Kinh Kim Cang. Câu nói này trên Kinh Kim Cang lặp đi lặp lại mười mấy lần, lặp lại nhiều lần như vậy. Câu nói này chính là lời nói rất quan trọng. Phật sợ bạn một lần hai lần không nhớ được, không ngừng lặp lại để ấn tượng của bạn được sâu sắc. Việc này là quan trọng. Tiền đề của nó là ư ba la mật tương ưng chi pháp. Thế Tôn giảng Kinh Bát Nhã đã giảng 22 năm. 22 năm đã nói ra cái gì? Có thể dùng một câu nói đem nó nói ra được không? Việc này không cần chúng ta nói, Phật tự mình nói ra rồi. Câu sau cùng trong Bát Nhã Tâm Kinh: vô trí diệt vô đắc. 22 năm giảng Bát Nhã chính là nói vô trí diệt vô đắc. Vô trí là nói năng không. Vô đắc là nói sở không. Năng sở đều không. Trên Kinh Kim Cang giảng được thấu triệt. Tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Đó là vô trí. Tác dụng của tâm này là trí. Dạng pháp giai không, nhân duyên sanh ra, đương thể giai không, liệu bất khả đắc, là vô sở đắc. Năng sở đều không. Khi năng sở đều không, tâm của bạn trong sạch, chân thật đạt đến được không nhiễm một trần, mới chân thật là không diệt gì. Trên Kinh Kim Cang nói phá bốn tướng, phá bốn kiến, quả nhiên khế nhập năng sở giai không. Đó mới là cảnh giới cứu cảnh viên mãn. Khởi tâm động niệm còn có ngã, còn có nhân, bạn chưa không. Chưa không thì chính là không tương ưng với mật pháp ba la. Cho nên mọi người thường hay hoài nghi, tại vì sao thọ trì bốn câu kệ, công đức đó siêu vượt hơn người bố thí. Bố thí bảy báo cho đại thiên thế giới, công đức đều không bằng họ thọ trì bốn câu kệ. Chúng ta thường hay hoài nghi, không hề nghĩ đến Phật nói thọ trì bốn câu kệ phía trước có một tiền đề lớn. Cần phải là hoàn toàn thấy rõ ràng, thông đạt tường tận, chân tướng sự thật. Khế nhập năng sở, câu bất khả đắc. Cái cảnh giới này, vào lúc này thọ trì bốn câu kệ, cái công đức đó là vô lượng vô biên, họ xứng tánh. Cho nên đọc tụng tu hành vì người diễn nói. Cái đọc tụng tu hành này là tự lợi, vì người diễn nói là lợi tha. Chân thật là Bồ Tát Đạo, tự hành quá tha. Con người này như vậy mà làm, đây là chân thật cúng dường Phật, chân thật lễ tán Phật, thì Phật tiếp nhận. Phía sau
Phật vì chúng ta nói ra đạo lý của sở dĩ nhiên. Vì sao vậy? Hà dĩ cố? Chư Phật Bồ Đề tùng đa văn sanh, bất tùng chúng dụ nhi đắc sanh giả. Lời nói này nói được đủ tường tận, đủ rõ ràng rồi. Đa văn, các vị phải ghi nhớ, thọ trì bốn câu kệ. Do đây có thể biết, cái đa văn này không phải học rộng nghe nhiều. Chỉ là bốn câu kệ, không ngừng nghe lại nhiều lần. Chúng ta ở chỗ này phải thấy được rõ ràng. Ngài nói là thọ trì bốn câu kệ. Ngày nay chúng ta đọc một câu, một câu Nam Mô A Di Đà Phật, một ngày niệm mấy ngàn biến, đọc mấy vạn biến, đây gọi là đa văn. Tại vì sao phải đọc nhiều biến đến như vậy? Thực tế mà nói vẫn chưa hiểu được. Một ngày đọc mấy ngàn biến, mấy vạn biến một câu A Di Đà Phật này mà vẫn không hiểu. Đọc tụng niệm rồi, có tu hành hay không vậy? Không tu hành. Cho nên việc tu hành này, đó là miệng đang tu, ngoài cái miệng ra tâm không tương ưng, trong tâm vẫn là phải quấy nhân ngã. Thân cũng không tương ưng. Làm thế nào một câu Phật hiệu được tương ưng chứ? Tâm cùng với tâm của A-di-đà Phật có phải là giống nhau không? Nguyện có phải cùng với nguyện của A-di-đà Phật giống nhau không? Tất cả tạo tác của bạn cùng với tạo tác của A-di-đà Phật có phải là như nhau không? Thân ngữ ý quả nhiên tương ưng với A-di-đà Phật, vậy thì bạn thành công rồi. Bạn chính là hóa thân của A-di-đà Phật. A-di-đà Phật giữ cái tâm gì? Phát ra cái nguyện gì? Đều ở trên Kinh Vô Lượng Thọ. Bạn đi đọc tụng, đọc rồi phải thấu hiểu, phải giải nghĩa. Giải rồi thì phải làm theo. Làm được 100%, vậy thì bạn chính là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật nói một lời thành thật, không phải một người, là vô lượng vô biên. Phàm hễ là giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là A-di-đà Phật. Không phải A-di-đà Phật thì làm sao có thể sanh đến thế giới Cực Lạc? Thân ngữ ý ba nghiệp giống A-di-đà Phật, như A-di-đà Phật, vậy mới được, vậy mới có thể. Cho nên từ đa văn không phải từ chúng dụ. Trong chúng dụ này nói đến tháp bảy báo biến khắp tam thiên đại thiên thế giới, vẫn là phải luân hồi sáu cõi, vẫn cứ không thể liễu sanh thoát tử. Ngay chỗ này Phật nói được quá rõ ràng, quá tường tận rồi. Di Lặc Nhược Hữu Bồ Tát cần doanh chúng dụ. Cần là rất phấn đấu, doanh là kinh doanh, rất phấn đấu kinh doanh những chúng dụ thế pháp này. Xây đạo tràng đều là thế dụ, tạo tháp bảy báo cũng là thế dụ, linh bỉ độc tụng tu hành diễn thuyết chư Bồ Tát đẳng doanh ư chúng dụ. Có một Bồ Tát như vậy ưa thích làm những sự việc này, họ có phước báo, họ có oai đức, lại có một số Bồ Tát có thể là học trò của họ, có thể là đồ tử đồ tôn của họ, hoặc giả là y chỉ với họ. Những Bồ Tát này có độc tụng tu hành diễn thuyết, những Bồ Tát nhỏ này họ cũng dạy một số người làm những sự việc thế gian. Đương tri thị nhân tăng trưởng nghiệp chướng vô chư phước lợi. Đây là nói người có oai đức, ưa thích làm những việc thế gian, thậm chí đến độc tụng diễn nói, y chỉ đều tùy theo họ cùng làm những việc thế gian. Những người này thảy đều là tăng thêm nghiệp chướng vô chư phước lợi. Câu nói này của Phật là nhấn mạnh thêm một chút. Cái phước lợi này là phước lợi xuất thế pháp, họ không có. Nếu như là phước lợi của pháp thế gian, họ có được một chút. Xuất thế gian đó là phước báo lớn, lợi ích lớn, thì họ lại không có được chút nào. Hà dĩ cố, như thị sở thuyết tam chủng phước nghiệp. Ba loại phước nghiệp này chính là độc tụng tu hành diễn nói. Đây là ba loại phước nghiệp nhất thiết giai tùng trí tuệ di sanh. Hay nói cách khác, không phải từ làm nhiều những việc thế gian mà sanh ra, không phải từ việc này mà sanh. Sự việc này lý rất sâu. Cảnh giới rất vi tế, phải rất tỉ mỉ, rất bình lặng mà quan sát, bạn mới có thể thể hội được. Thể hội được từ bi của Phật, thể hội được giáo huấn chân thật của Phật. Người tâm ý qua loa không thể nhìn ra, xem thấy rồi vẫn không cho là việc gì. Trong cái xã hội hiện đại này, trong mắt của mọi người thấy được là cái gì? Những việc phước lợi, cứu tế, từ thiện vượt hơn tất cả, làm cho mọi người đều tán thán, đều cung kính. Nếu như bạn đọc tụng tu hành diễn nói, không có người thèm để ý, không ai thèm xem trọng bạn, cho rằng bạn là kẻ rồ. Tại vì sao có thể có sai lầm này chứ? Cái lý này quá sâu. Sự việc này quá vi tế, không phải là phàm phu mắt thịt thông thường có thể thấy được. Người chân thật có trí tuệ, họ tường tận, họ thấy được rõ ràng. Không có trí tuệ chân thật, họ không nhìn thấy ra được. Thị cố di lặc, phía sau gọi là di lặc, cũng là nhắc nhở chúng ta. Doanh sự Bồ Tát, Bồ Tát kinh doanh những việc này. Ư bỉ độc tụng tu hành diễn thuyết chư Bồ Tát sở, bất ưng chướng ngại di tác lưu nan. Sự việc có nhiều hơn, sự việc có bận rộn hơn, cũng không nên kéo họ đến giúp đỡ. cũng không nên làm trễ nại việc tu hành của họ. Đây là chính xác. Không nên chướng ngại họ, không nên làm khó họ. Việc này chính là giảo lượng so sánh của công đức. Họ là đang làm chánh sự, tu chánh đạo. Đọc tụng tu hành diễn thuyết Bồ Tát, ư tu thiền định, chư Bồ Tát sở, bất ưng chướng ngại, di tác lưu đan. Ngay chỗ này bạn liền có thể thấy ra được việc Bồ Tát tu thiền định so với phía trước đọc tụng tu hành diễn thuyết phải cao hơn một bậc. Đọc tụng tu hành diễn thuyết là Bồ Tát sơ học. Việc này nói là Bồ Tát y giáo tu hành. Mà Bồ Tát tu thiền định là công phu đã thành tựu rồi. Bạn tham thiền, bạn vẫn chưa được định. Cái được định đó vậy thì phải cao hơn so với bạn tham thiền. Cùng đồng một đạo lý này, bạn được định vẫn chưa khai mở trí tuệ. Trí tuệ khai rồi thì lại phải cao hơn được định. Nếu như dùng lời của Đại sư Thiên Thai mà nói, hai câu nói này, cảnh giới của họ thì rất là rõ ràng, rất tường tận. Đại sư Thiên Thai nói, có thể nói không thể hành. Bồ Tát độc tụng tu hành diễn nói, cái giai đoạn này của họ có thể nói không thể hành. Họ là tu hành chưa có thành tích. Niệm Phật chưa có được nhất tâm. Tu thiền thì chưa được định. Họ là làm thật, họ không phải không làm, mỗi ngày đang làm, thế nhưng vẫn chưa có được thành tích. Là thật đang làm, không sai, công phu của họ vẫn chưa có được. Tu thiền định, người ta cái công phu này thành tựu rồi. Vậy thì những sơ học này đối với lão tu, người tu thiền định này là lão tu, không nên đi chướng ngại họ, không nên đi làm khó họ. Không những không nên chướng ngại làm khó, mà còn phải hộ trì họ. Thành tựu của họ chính là phước đức của chính mình. Nếu như chính mình dũng mãnh tinh tấn mà nói, cái phước đức này liền chuyển biến thành công đức. Đây là việc mà chúng ta cần phải biết. Nếu bạn chướng ngại làm khó, tội nghiệp bạn tạo ra cũng giống như đoạn mở đầu mà kinh đã nói, đó là đọa vào A Tỳ địa ngục phải lãnh lấy báo này. Chúng ta xem tiếp đoạn sau, việc này Phật càng nói càng rõ ràng, càng nói càng tường tận. Di Lặc nhược nhất diêm phù đề doanh sự Bồ Tát. Chúng ta không nói nhiều vậy, chỉ đem cái diêm phù đề này làm thành cái địa cầu này của chúng ta thôi. Cả thảy trên địa cầu này chúng ta, những Bồ Tát làm những việc kinh doanh thế sự này, ư nhất độc tụng tu hành diễn thuyết Bồ Tát chi sở. Đây là một ưng đương thân cận cung phụng thừa sự. Đây là Phật dạy chúng ta. Chúng ta có làm việc như vậy hay không? Có khởi lên cái ý niệm này hay không? Có phát ra cái tâm này hay không? Cái ý niệm này của chúng ta tại vì sao không sanh khởi? Tại vì sao tâm không thể phát khởi? Phải cố gắng mà nghĩ tưởng. Xem tiếp đoạn thứ hai phía sau. Nhược nhất diêm phù đề, độc tụng tu hành, diễn thuyết chư Bồ Tát đẳng. Ư nhất cần tu thiền định Bồ Tát, diệt đương thân cận, cung dưỡng thừa sự. Đây là cao hơn so với chính mình. Chỗ này nói việc tu thiền định này là nghĩa rộng, không phải nghĩa hẹp. Nghĩa hẹp các vị vừa xem tu thiền định chính là tham thiền, vậy thì phạm vi mà bạn thấy quá nhỏ hẹp, họ là nghĩa rộng. Tu học của Phật pháp không luận là một tông phái nào, không luận là một pháp môn nào, thường nói 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, phương pháp, cách thức không giống nhau, thế nhưng nguyên lý, nguyên tắc tu hành là giống nhau. Tu cái gì vậy? Đều là tu giới định huệ. Cái gì gọi là giới vậy? 84,000 pháp môn gọi là giới. Giới là phương pháp, là cách thức. Cho nên thấy chữ giới đó, không nên cho rằng vừa thấy giới thì cho là 5 giới, 10 giới, 250 giới của tỳ kheo. Vậy thì bạn sai rồi, bạn không hiểu được nghĩa mà Như Lai nói. Giới định huệ tam học. Giới là phương pháp, là cách thức, rút gọn là định. Nhân giới được định, nhân định khai trí tuệ. Cho nên thiền định ngay chỗ này là định của giới định huệ. Làm sao biết được vậy? Bởi vì phía sau nói đến huệ. Do đây có thể biết, phía trước giảng độc tụng tu hành diễn thuyết chư Bồ Tát, đó chính là trì giới. Bạn dùng giới định huệ tam học để xem, đây là giới. Cần tu thiền định, đây là định. Phía sau nhược ư cần tu trí tuệ Bồ Tát, đó là huệ. Giới định huệ tam học rất là rõ ràng. Vì thì định cũng chính là nói công phu tu hành của bạn có lực. Đây chính là thiền định. Người niệm Phật chúng ta được tâm thanh tịnh, được nhất tâm bất loạn, vậy thì bạn chính là thiền định Bồ Tát. Bạn từ phía trước thăng cấp liền thăng lên đến thiền định Bồ Tát. Nỗ lực tu hành vẫn chưa được định. Bạn ở nơi giới định huệ tam học, bạn chỉ ở nơi chữ thứ nhất. Bạn nỗ lực tu học, bạn chưa được định. Xem thấy người chân thật được định, Bồ Tát chân thật được tâm thanh tịnh rồi. Cái diêm phù đề này, người y giáo tu hành phải gặp một người chân thật tu hành, thành tựu được tâm thanh tịnh. Bạn cũng phải thân cận cúng dường thừa sự. Như thị thiện sự, Như Lai tùy hỷ, Như Lai duyệt khả. Đây là việc thiện. Cái gì gọi là thiện? Đây mới là chân thiện. Phật hoan hỷ. Phía sau nhược ư cần tu trí tuệ Bồ Tát, bạn thấy đây là giới định huệ tam học rất rõ ràng. Đây là đạt đến nhân định khai huệ tầng cao nhất. Trí tuệ khai rồi, trong tông môn nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Trong tịnh độ chúng ta gọi là lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn chính là minh tâm kiến tánh. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Nếu gặp được Bồ Tát như vậy, thừa sự cung dưỡng, đương hộ vô lượng, phước đức chi tụ. Cho nên tu học của Phật pháp, cho dù bạn học một tông phái nào, cho dù bạn học một pháp môn nào, tổng cương lĩnh là giới định huệ. Tổng nguyên tắc là giác chánh tịnh. Bạn thấy vừa bước vào cửa Phật, thọ tam quy, Tam quy là gì? Tam quy là lão sư đem phương hướng tu hành, tổng cương lĩnh tu hành truyền thọ cho bạn, gọi là tam bảo. Cái tam bảo này là tự tánh tam bảo, mới là chỗ quy y chân thật của chúng ta. Tự tánh Phật chính là giác mà không mê, tự tánh Pháp chính là chánh mà không tà, tự tánh Tăng chính là tịnh mà không nhiễm. Tam bảo là giác, chánh, tịnh. Hà dĩ cố, trí tuệ, chi nghiệp, vô thường, tối thắng siêu quá, nhất thiết tam giới sở hành. Đây chính là nói với bạn, đó mới có thể ra khỏi ba cõi. Trí tuệ không thành tựu thì làm sao có thể ra khỏi ba cõi chứ? Ngày nay chúng ta muốn ở ngay một đời này trí tuệ thành tựu, thành thật mà nói là việc không thể nào. Trong lòng của bạn nghĩ, có nghĩ thế nào đều là khởi vọng tưởng. Hôm qua tôi nhắc đến Đại sư Huệ Năng, tổ thứ 6 Thiền Tông, chúng ta rất bội phục Ngài. Ngày gặp ngũ tổ là ngày muốn thành Phật. Trong đồng tu chúng ta có ai dám nói tôi muốn làm Phật không? Cho dù bạn muốn cũng không học được, nói tôi muốn làm Phật, bạn có giống được như Huệ Năng hay không? Huệ Năng làm Phật có điều kiện để làm Phật. Người ta ở bên cạnh đọc Kinh Kim Cang, Ngài không biết chữ, nghe qua mấy câu, Ngài liền đại triệt đại ngộ. Chúng ta có được cái năng lực này hay không? Chúng ta Kinh Kim Cang đọc qua mấy ngàn lần rồi mà cũng không khai ngộ, vẫn là mơ mơ hồ hồ. Đây chính là nói, Ngài đã làm Phật rồi, chúng ta không làm được Phật. Chúng ta muốn giống y như Ngài, ta làm Phật là một vị Phật hồ đồ, không phải là Phật thật. Cái kiểu dáng đó không thể học được. Học rồi thì có lỗi lầm. Thế nhưng thời kỳ mạt pháp chân thật phát tâm muốn làm Phật, có một con đường. Thế Tôn nói với chúng ta, lão thật niệm Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Chúng ta niệm Phật chỉ cầu giảng sanh, giảng sanh bất thoái thành Phật. Đây là con đường tắt thành Phật. Cái cách này thì chúng ta có phần. Nếu chúng ta không nương vào cái pháp này, đó đều là vọng tưởng, đều là những vọng tưởng phân biệt chấp trước, không phải là chân thật. Chính mình nhất định phải rõ ràng, nhất định phải tường tận. Bạn muốn hỏi, chúng ta chân thật muốn tu hành, đoạn ác tu thiện, bắt đầu làm từ đâu? Bộ kinh này chính là nói với bạn phải làm bằng cách nào. Tôi tuyên bố với mọi người, Kinh Kim Cang nói lý luận, dạy bạn nhìn thấu, dạy bạn buông xả. Bộ kinh này thì hoàn toàn nói sự tướng, dạy bạn trải qua ngày tháng như thế nào, bạn làm thế nào làm việc trong xã hội, làm thế nào đối nhân sự thế tiếp vật. Nói được rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Những thứ nào tương ưng với bát nhã, những thứ nào tương ưng với phiền não. Tương ưng với phiền não, nghiệp sanh tử luân hồi. Tương ưng với bát nhã, đó chính là sự nghiệp của Phật Bồ Tát. cẩn nhìn vòng tay cư sĩ. Địa chỉ email vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.